Mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày mùng 9 tháng 8, Thánh Edithstein, nữ tu dòng kín từ đạo. Thánh nữ Edithstein sinh ngày 12 tháng 10 năm 1891 tại phần đất của nước Đức, ngày nay gọi là Ba Lan. Thân phụ Edith qua đời khi Edith mới lên 2, và vì thế thân mẫu của ngài, một phụ nữ Do Thái có đức tin sâu xa, đã cật lực xoay sở để nuôi sống gia đình và chăm lo những đứa con của bà. Vào tuổi niên thiếu, Edithstein bỏ đạo Do Thái và sống như một người vô thần. Năm 1911, Edith bắt đầu học triết học tại trường Đại học Breslau, sau đó chuyển sang trường khác để có thể ghi tên vào các lớp học của Edmund Husserl, một triết gia danh tiếng thời đó. Khi đệ nhất thế chiến bùng nổ, Edithstein tạm gác việc học sang một bên và tình nguyện làm y tá săn sóc các thương binh. Sau cùng, Edithstein cũng lấy được học vị tiến sĩ vào năm 1916 và nhận làm giảng viên phụ khảo cho Husserl. Sau khi đọc tự truyện của thánh nữ Teresa Avila, Edithstein cảm thấy có một năng lực lôi kéo mình trở về với đức tin Công giáo. Edith xin được rửa tội, và ngày 1 tháng Giêng năm 1922, Edithstein trở thành Kitô hữu. Gia đình cũng như bạn bè của Edith cảm thấy khó hiểu trước quyết định của ngài, vì kể từ khi Đảng Quốc xã đang dần lớn mạnh, họ cảm thấy Edith đã quay lưng lại với Do Thái giáo vào thời điểm mà những người Do Thái đang cần được khích lệ và nâng đỡ hơn bao giờ hết. Rồi Edith trở thành người lãnh đạo phong trào phụ nữ Công giáo. Ngài dạy học tại một trường do các linh mục dòng Đa Minh điều hành, và Edith cũng chuyển ngữ một số tác phẩm của Thánh Thomas Aquino. Vào năm 1934, Edithstein trở thành nữ tu dòng Cát Minh chân đất ở Cologne và nhận tên mới là Sơ Teresa Benedicta Thánh Giá. Edithstein tiếp tục viết lách, nhưng hầu hết các tác phẩm của thánh nữ không được xuất bản vào thời ấy. Có lẽ vì Edith thuộc giới nữ và có gốc là Do Thái. Vì Đảng Quốc xã ngày một bành trướng và đe dọa hơn, Edithstein đã buộc phải trốn sang một tu viện Cát Minh bên Hà Lan. Khi Đức xâm lược Hà Lan, nhiều Kitô hữu có gốc Do Thái đã bị bắt giam và bị đày tới các trại tập trung ở Auschwitz. Edithstein cũng là thành viên trong số họ. Edelstein qua đời ngày 9 tháng 8 năm 1942 tại Auschwitz, bị chết ngạt trong phòng hơi đốt. Đến ngày 11 tháng 10 năm 1998, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong Edelstein, nữ tù Teresa Benedicta Thánh Giá, lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, là triết gia, Edelstein đã hăng say đi tìm chân lý. Niềm tin vào Đức Kitô đã giúp thánh nữ can đảm chấp nhận cái chết vì là người Do Thái. Chứ gì, niềm tin của chúng ta cũng làm cho chúng ta thêm can đảm khi nhìn thấy những người đang chịu kỳ thị vì niềm tin. Cuộc đời của chị Edelstein, nữ tu Teresa Benedicta Thánh Giá, cuộc đời của chị là gương mẫu của một người sống cho chân lý, tìm thấy chân lý đó nơi thập giá Đức Kitô, rồi ôm ấp thập giá cho đến khi đón nhận cái chết từ đạo vì danh Chúa. Chúa có thể làm một người từ vô thần nên một vị thánh, từ một người mất niềm tin rồi được niềm tin và làm chứng cho niềm tin ấy qua cái chết và trở thành vị tử đạo, chết vì niềm tin của mình, mặc dù trước đó mình đã đánh mất niềm tin đó rồi. Ta thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa, quyền năng ấy biến đổi một con người vô thần thành một con người hữu thần, không những như thế mà dám chết vì niềm tin của mình. Vì thế chúng ta đừng vội nản lòng khi thấy có những người lạc đạo, rối đạo, bỏ đạo. Cứ kiên trì cầu nguyện cho họ, một ngày nào đó quyền năng lòng thương xót Chúa sẽ biến đổi họ, như Edelstein đã nhờ việc mà cô ấy đọc tự truyện của Thánh Teresa Avila. Có nhiều vị thánh quay trở lại nhờ đọc hạnh các thánh. Có những vị thánh nằm bị thương buồn quá, không biết làm gì, kiếm mấy cuốn sách kiếm hiệp đọc không có, người ta đưa cho cuốn gương Chúa Giêsu và hạnh các thánh, thôi thì đọc đỡ buồn vậy. Nhưng mà chính cái đỡ buồn ấy, Chúa làm cho hết buồn rồi trở thành những người đem niềm vui đến cho người khác khi được ơn hoán cải, được ơn quay trở lại. Đó là lý do mà chúng tôi kiên trì cả mấy năm nay vẫn đọc hạnh các thánh, đọc đi đọc lại cho anh chị em. Trước thì chỉ đọc thôi, audio thôi, tức là chỉ có lời thôi. Về sau thì có video, có hình ảnh. Và không những thế thì có lời bình, có nhận xét, có cảm nhận. Qua hạnh các thánh ấy mình rút ra được bài học gì cho cuộc sống ngày hôm nay, cho bản thân mình hoặc cho giáo hội. Dĩ nhiên cũng chỉ là những cảm nhận cá nhân, nhưng mà ước mong giúp anh chị em hiểu rõ hơn, rút ra được những bài học, hơn là chỉ nghe hạnh các thánh từ trong cuốn sách rồi dừng lại đó, quên hết. Chính tôi khi mà đọc hạnh các thánh, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mà cũng còn chưa nhớ, chứ đừng nói mà sống được. Rồi so sánh với sách này, sách này, sách này, ba cuốn sách, mỗi cuốn sách viết cách khác nhau, bây giờ rút ra những điểm nào từ sách này, từ sách nọ, sách kia, nó có tính cách chính xác một chút. Rồi điều quan trọng là rút ra được bài học gì cho mình từ chuyện các thánh. Và đến cuối năm phụng vụ, khi mà đọc hết hạnh các thánh thì chúng tôi sẽ làm một radio chuyện các thánh. Như anh chị em thấy radio Nhật ký Thánh Faustina, sau khi đọc hết cuốn sách Nhật ký Faustina cũng có 120 tập, ra được một radio Nhật ký Faustina để anh chị em không có sách vẫn có thể nghe được. Mà có khi đọc sách có khi không hiểu, nghe, vì mỗi tập chúng tôi cũng có phần nhận xét, phần cảm nhận và cầu nguyện trong đó, y như là hạnh các thánh. Cuốn radio hạnh các thánh, radio chuyện các thánh cũng sẽ như thế, từng câu chuyện một đúng với ngày thánh đó phụng vụ, rồi kèm theo đó là những cảm nhận và những bài học rút ra từ chuyện các thánh. Ước mong mỗi người sau khi đã được nhận biết Chúa, chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin của mình. Sau khi đã được nhận biết lòng thương xót Chúa, chúng ta tiếp tục làm cho ngọn lửa lòng thương xót Chúa ấy được lớn mạnh mãi qua việc hăng say loan truyền, làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng những việc thực hành lòng thương xót. Amen.